Sử thượng tối cường tông chủ, chương 143, Ma đạo tông môn, góc truyện audio.com. Diệp Thần chính là tông môn của Tử Vân Cương vực, cho nên đối với các thế lực của Thái Mâu Cương vực tịnh không biết, cho nên không có nghe nói qua cái Thi Âm Tông gì. Thi Âm Tông là cái tông môn gì? Diệp Thần liền quay qua khách nhân cách đó không xa hỏi một chút. Những người khách nhân này đều là người thường, cho nên khi họ nhìn thấy quanh thân Diệp Thần có một cổ khí tức thần bí lưu chuyển, liền lập tức đoán được Diệp Thần là tu sĩ, cho nên liền cung kính nói. Thi Âm Tông tọa lạc tại Hồng Dương Thành, cự ly cách Tam Tương Thành ngoài mấy trăm dặm, chính một cái trung phẩm tông môn. Cái này Thi Âm Tông là ở mấy năm trước đi tới Hồng Dương Thành, Hồng Dương Thành trước đây cũng có một cái trung phẩm tông môn, thế nhưng mà chỉ trong một đêm liền bị Thi Âm Tông tiêu diệt, từ nay về sau Thi Âm Tông liền chiếm giữ Hồng Dương Thành. Dừng một chút, cái người khách này chút kinh hồn táng đảm nói tiếp. Kinh khủng nhất chính là cái Thi Âm Tông này, chính là một cái ma đạo tông môn. Ma đạo tông môn, đây là chuyện Diệp Thần lần đầu tiên nghe nói tới, khiến cho mắt hắn không khỏi híp lại. Ma đạo tông môn cùng Phật môn là thiên địch, Phật môn thích nhất việc chính là tiêu diệt ma đạo tông môn, giữ gìn thiên hạ chính nghĩa. Trên thực tế Phật môn cũng chỉ là dựng lên cờ xí chánh nghĩa mà thôi, bọn họ chỉ vì độ hóa ma môn đệ tử, tăng lên tu vi của bản thân, cho nên mới làm ra sự tình như thế. Phật môn độ hóa ma tông đệ tử có khả năng đề thăng tu vi, nhưng mà ma tông đệ tử lại không có cách nào có thể từ trên người Phật môn đệ tử lấy được chỗ tốt, đây cũng là sự bất đắc dĩ của ma tông. Bất quá bởi Phật môn ở khắp nơi chèn ép ma tông, cho nên người của ma tông đối với Phật môn chính là hận thấu xương, một khi có ma môn đệ tử phát hiện ra hòa thượng nào, đều sẽ điên cuồng đuổi giết ngàn dặm. Đây cũng là lý do Phật môn đệ tử rất ít khi ra khỏi Tây vực, bởi vì rất có thể vừa bước ra sẽ phải chịu khổ bị ma tông truy quét sát hại. Tây vực là địa bàn của Phật môn, cho nên toàn bộ Tây vực hầu như là không có tồn tại một ma tông. Bởi vì Tây vực một khi phát hiện ra ma tông, thì cuối cùng cũng chỉ có một kết quả duy nhất, chính là bị Phật môn độ hóa. Phật môn cường đại, không thể nghi ngờ, thậm chí ngay cả tông môn thiên đạo cấp cũng đều rất kiêng kỵ với sự tồn tại của Phật môn. Cái Thi Âm Tông này, rất mạnh sao? Diệp Thần có chút tò mò hỏi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ma đạo tông môn, cái này liền hấp dẫn tới sự hứng thú của Diệp Thần. Cái người khách nhân này tuy rằng không phải là tu sĩ, thế nhưng kiến thức tựa hồ cũng thập phần rộng rãi, biết đến không ít xưa, cư nhiên thực sự trả lời đến vấn đề của Diệp Thần. Thi Âm Tông chính là tông môn được xếp vào danh sách tuyệt cường ở Thái Mâu Cương vực, nó có thể được bài vào trước thập tông mạnh nhất. Nghe lời nói của người khách nhân này, trên mặt Diệp Thần liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Chiến lực có thể bài danh ở 10 trung phẩm tông môn đứng đầu toàn bộ Thái Mâu Cương vực, vậy cũng là một tông môn thập phần cường đại rồi. Phải biết rằng Thiên Linh Tông cũng là mất sức 9 châu 2 hổ mới có thể đứng được trong 10 trung phẩm tông môn đứng đầu Tử Vân Cương vực. Bọn họ thật sự mạnh như vậy sao? Vậy tại sao họ lại không có tham gia Bách Tông diễn nghĩa? Diệp Thần hỏi, thân thể người khách nhân này khi thấy người của Thi Âm Tông xuất. Góc truyện audio.com, hiện vô cùng hoảng sợ, thế nhưng hắn lại phát hiện ra cùng với Diệp Thần nói chuyện phiếm, nỗi sợ hãi trong lòng lại vơi đi rất nhiều, tựa hồ đứng ở bên người Diệp Thần liền có một loại cảm giác an toàn, cho nên hắn lại tiếp tục nói. Bởi vì mấy năm trước tông môn bị Thi Âm Tông tiêu diệt chính là Thính Phong Tông, chính là tông môn đứng trong 10 trung phẩm tông môn đứng đầu Bách Tông diễn nghĩa lần trước. Bất quá Bách Tông diễn nghĩa lần trước Thi Âm Tông liền trực tiếp không đi báo danh, về phần tại sao, đây cũng không phải là vấn đề ta có thể biết. Những chuyện người này nói, đều là thường thức chung, cũng không phải là đại sự bí mật gì, cho nên rất nhiều người thường đều biết. Mà Diệp Thần nghe đến mấy sự tình này, chân mày liền cau lại, cảm giác bất khả tư nghị. Đông vực cùng Tây vực không giống nhau, phân chia phổ thông tông môn cùng ma đạo tông môn, đều là đối xử bình đẳng, cho nên Thi Âm Tông bọn họ hoàn toàn là có khả năng tham gia Bách Tông diễn nghĩa. Bất kỳ một cái tông môn nào trong tình huống bình thường cũng sẽ không chủ động buông tha tham gia Bách Tông diễn nghĩa, bởi vì phần thưởng tham gia rất là phong phú. Một khi trở thành tông môn bài danh trước thập trong Bách Tông diễn nghĩa, toàn bộ đại lục liền có thể trở thành thiên tuyển tông môn. Dù cho chỉ là trung phẩm tông môn cấp bậc thiên tuyển, cũng có thể từ đó cùng thượng phẩm tông môn tranh phong. Cái Thi Âm Tông này cư nhiên lại có thể bỏ được buông tha tham gia Bách Tông diễn nghĩa. Như vậy nhất định là có mưu đồ lớn hơn rồi, còn có thể có nhiều mưu đồ khác nữa. So với việc tham gia Bách Tông diễn nghĩa còn sức dụ dỗ lớn hơn nữa. Diệp Thần liền nhẹ giọng tự lẩm bẩm, nhìn về phía những hắc bào nhân dưới lầu trong ánh mắt càng thêm vẻ nghi hoặc. Nếu như Thiên Linh Tông không có bị ép phải giải tán mà nói, Diệp Thần vô luận là như thế nào cũng sẽ không buông bỏ tham gia Bách Tông Diễn Nghĩa, cái Thi Âm Tông này lại chủ động buông tha tham gia Bách Tông Diễn Nghĩa, lập tức liền gợi lên lòng hiếu kỳ của Diệp Thần. Mà chiến đấu dưới lầu, đám người Hắc Phong trại Lưu Lão Tam rõ ràng là đang bị người của Thi Âm Tông đánh cho xuống thế hạ phong, mắt thấy trong vài khắc nữa sẽ chịu không nổi. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn một màn này, những người Hắc Phong trại này cùng mình không có một chút liên hệ nào, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà đi trợ giúp Hắc Phong trại, sau đó lại đắc tội Thi Âm Tông. Lưu Lão Tam, các ngươi những thứ dư nghiệt của Thính Phong Tông này, thực sự cho rằng có khả năng tránh được sự truy sát của Thi Âm Tông chúng ta sao? Trong đám người Thi Âm Tông kia, một lão giả hắc bào trên thêu một kim sắc khô lâu liền mở miệng nói. Trên hắc bào thêu kim sắc khô lâu, đây chính là tiêu chí của trưởng lão Thi Âm Tông. Cái tên trưởng lão này cũng không có ra tay xuất thủ, chỉ là nhàn nhạt nhìn thủ hạ cùng người của Hắc Phong trại tranh đấu tiếp tục nói. Các người đám dư nghiệt của Thính Phong Tông kia, mấy năm nay giống như chó nhà có tang đua nhau chạy trốn, sớm muộn gì cũng sẽ bị Thi Âm Tông chúng ta một lưới bắt hết, còn không bằng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Các người nên biết nếu như các ngươi nguyện ý phối hợp cùng Thi Âm Tông chúng ta, thì tông chủ của chúng ta tuyệt đối sẽ tha các ngươi một con đường sống. Ngươi nằm mơ đi, Lưu Lão Tam một tiếng gầm lên, vạt áo của hắn đã nhuốm máu, trên mặt liền lộ ra vẻ dữ tợn. Người Hắc Phong trại nơi này, mạnh nhất, gocchuyenaudio.com, cũng chính là Lưu Lão Tam, luyện thần trung kỳ mà thôi. Mà Thi Âm Tông bên này, tên trưởng lão kia chính cao thủ luyện thần đỉnh phong, đồng thời Thi Âm Tông tới đây ngoại trừ tên trưởng lão luyện thần đỉnh phong kia ra, còn tồn tại một cái luyện thần hậu kỳ, cho nên người Hắc Phong trại liền không còn chút phần thắng nào. Lưu Lão Tam, hôm nay bị tên cao thủ luyện thần hậu kỳ đó đánh cho trọng thương. Trưởng lão Thi Âm Tông lại giống như là mèo vờn chuột, hắn đạm mạc nhìn Lưu Lão Tam tịnh không có sốt ruột một chút nào, lại nói tiếp. Người nên biết mỗi ngày nay, Thi Âm Tông chúng ta đều để ý đến chuyện này, đến ngay cả Bách Tông Diễn Nghĩa cũng đều buông tha không tham gia, chân chính dốc hết toàn bộ tông lực lùng bắt các ngươi, cho nên các ngươi liền không còn chút cơ hội nào đâu. Tên trưởng lão Thi Âm Tông sở dĩ cùng Lưu Lão Tam nói nhiều như vậy, cũng là bởi vì Lưu Lão Tam tuy rằng thực lực không được thế nhưng hắn dù sao trong đám dư nghiệt Thính Phong Tông kia cũng có tiếng nói tương đối lớn. Hắc Phong trại chính là những người còn sót lại của Thính Phong Tông trước đây, Lưu Lão Tam thân là tam đương gia của Hắc Phong trại, địa vị liền có thể thấy được. Các ngươi dám bức ép chúng ta liền đem cái tin tức này chiêu cáo thiên hạ, ta cũng không tin Thi Âm Tông các ngươi có thể tìm được chỗ tốt nào từ người trong thiên hạ. Lưu Lão Tam vẻ mặt dữ tợn nói rằng, Diệp Thần trên lầu 2, trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc từ trong lời nói giữa trưởng lão Thi Âm Tông cùng Lưu Lão Tam đối thoại, tựa hồ là đám người Hắc Phong trại này nắm giữ được bí mật nào đó vô cùng trọng yếu với Thi Âm Tông. Hơn nữa bí mật này, tựa hồ có thể kinh động toàn bộ thiên hạ, điều này làm cho chân mày Diệp Thần lập tức cau lại. Lẽ nào hắn mới vừa từ trong tay Tử Vận Tông thoát hiểm ra, lại muốn ở Tam Tương Thành nơi này gặp phải cái phong ba gì sao? Bất quá phong ba cũng đại biểu cho cơ duyên, nếu như cái Thi Âm Tông này cùng Hắc Phong trại thực sự nắm giữ bí mật kinh thiên gì đó, hắn liền không ngại trong miệng hổ đoạt ăn. Ngay thời điểm Diệp Thần tự hỏi mấy vấn đề này, tên trưởng lão Thi Âm Tông kia nhưng là bị lời nói của Lưu Lão Tam chọc giận, liền lạnh lùng hộc ra bốn chữ. Ngu xuẩn mất khôn, nếu hắn đã cùng những người Hắc Phong trại này câu thông không được như vậy liền chỉ còn cách giết người diệt khẩu mà thôi. Trước chặt bỏ song trường của tên Lưu Lão Tam này cho ta, xem cái miệng của hắn có đúng còn cứng rắn được như thế hay không. Tên trưởng lão Thi Âm Tông liền quay về phía tu sĩ luyện thần hậu kỳ Thi Âm Tông nói. Luyện thần hậu kỳ, muốn nghiền ép luyện thần trung kỳ thật là quá dễ dàng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không gặp được bộ kinh vân cùng nhiếp phong loại quái thai này. Không đồng ý, liền chỉ còn cách hạ thủ mà thôi, cho nên tên tu sĩ luyện thần hậu kỳ này liền không còn lưu tình nữa, mà là móc ra một thanh trường kiếm, hung hăng quay về phía Lưu Lão Tam chém xuống. Kiếm quang ánh sáng như ngọc giống như từng đạo tinh mang được triển khai ra, sát cơ tưng bừng. Lưu Lão Tam liền không địch lại, kế tiếp liền bại lui ra sau, cánh tay hắn liền bị liên tiếp đâm trúng ba kiếm. Như vậy xuống phía dưới nữa, cánh tay hắn thực sự sẽ bị người ta phế đi. Ai cho phép các ngươi ở trong khách điếm của ta gây chuyện? Vừa lúc đó, lão bản nương của khách điếm liền xuất hiện. Lưu Lão Tam liền cười ha hà nói. Tẩu tử, ngươi rốt cục vẫn phải đi. gocchuyenaudio.com, ra nha, hắc hắc. Người này tuy rằng vết thương đầy người nhưng mà lúc này lại cười rất chân thành, phảng phất cùng hai tử giống nhau như vậy, làm cho lão bản nương chỉ biết lắc đầu thở dài. Tiêu Phương, người cho là trốn ở chỗ này mở khách điếm, là có thể tránh thoát được sự tra xét của Thi Âm Tông chúng ta sao? Tên trưởng lão Thi Âm Tông nhìn lão bản nương của khách sạn này một cái liền cười lạnh nói. cùng Thi Âm Tông chúng ta đối nghịch, các ngươi trốn không thoát đâu. Tiêu Phương, chính là tên của lão bản nương này. Nhìn thoáng qua trưởng lão Thi Âm Tông, Tiêu Phương liền lạnh lùng nói. Thi Âm Tông các ngươi bất quá cũng chỉ là trung phẩm tông môn mà thôi, thật cho là mình có khả năng ở Thái Mâu Cương vực này một tay che trời hay sao? Chỉ cần ta đem bí mật của các ngươi thả ra, coi như là Bắc Minh Tông cũng đều sẽ buông tha Bách Tông Diễn Nghĩa, khuynh xào xuất động, đến lúc đó Thi Âm Tông các ngươi liền không còn chút cơ hội nào đâu. Nghe được lời nói của Tiêu Phương, sắc mặt tên trưởng lão Thi Âm Tông lập tức thay đổi, hắn lãnh khốc vô tình, lạnh lùng nói. Các ngươi dám lan truyền chuyện đó ra bên ngoài nửa chữ, như vậy các ngươi liền chết ở đây đi. Đây là uy hiếp, trần truồng uy hiếp, nếu như các ngươi có can đảm đem bí mật này để lộ ra bên ngoài, như vậy tất cả các ngươi sẽ liền chết tại đây. Trên lầu hai, sắc mặt Diệp Thần đột nhiên đại biến, bị lời nói của lão bản nương kia làm cho kinh hãi không nhỏ. Dạng dụ hoặc gì, lại có thể làm cho Bắc Minh Tông cái tông môn cấp vương đạo này đều sẽ buông tha Bách Tông Diễn Nghĩa. Điều này thật sự là để cho Diệp Thần khó có thể tưởng tượng. Đồng thời nội tâm Diệp Thần cũng là trong nháy mắt nóng lên, cơ hội là phải nắm giữ ở trong tay mình, nếu như gặp phải loại chuyện này, như vậy dù có chọc phải Thi Âm Tông thì cũng phải đem cái cơ duyên này cướp được vào tay. Diệp Thần tuy rằng không biết Hắc Phong trại cùng Thi Âm Tông có cái bí mật gì, thế nhưng đơn giản từ trong đối thoại như vậy, hắn đã đoán ra được một tia, cái này nhất định là một cái cơ duyên kinh người chí cực nào đó. Mà lúc này Thi Âm Tông đã đem đại bộ phận người của Hắc Phong trại giam giữ xuống, còn dư lại cũng chỉ còn Lưu Lão Tam cùng Tiêu Phương đứng cùng Thi Âm Tông rằng co mà thôi. Tông chủ, xảy ra chuyện gì? Bộ Kinh Vân từ trong phòng đi ra, đi tới trước mặt Diệp Thần hỏi. Cách Trương,